để cho chúng ta không quên tháng năm nào cũng có ngày lễ Mother's Day, thì cứ hễ cái dịp này là lễ để chúng ta tưởng niệm ngày Phật đản. Nhớ gửi một cái text cho bạn, cho bất cứ ai, chỉ không phải chỉ Happy Mother's Day không, thêm câu nữa Buddha's Birthday hay là Happy Vesak Day, không, còn không nói tiếng Việt, kính mừng, chúc mừng chị mùa Phật đản an vui, mừng chị ngày lễ mẹ hạnh phúc. Nhớ vậy thì mình có mẹ sanh ra này, sanh ra thân này, mình có người mẹ sanh ra trí tuệ hạnh phúc. Nếu có người mẹ về thân thì chúng ta có người mẹ của tâm. Vậy thì chúng ta có hai người mẹ trong cuộc đời, phải không? Cuộc đời này chúng ta có hai người mẹ. Người mẹ sanh ra mình và một người mẹ sanh ra trí tuệ. Người mẹ sanh ra thân này là mẹ của mình. Người mẹ sanh ra cuộc sống hạnh phúc đầy đủ trí tuệ từ bi này là Đức Phật. Đức Phật là mẹ của chúng ta. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức để cùng nhau tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2642. Phật đản khác với Phật lịch, năm nào Phó Hòa cũng nhắc. Phật đản nghĩa là ngày vui mừng Đức Phật sinh ra đời. Chữ đản nghĩa là vui. Đản sinh nghĩa là sự ra đời vui vẻ, hoan hỷ. Và chúng ta dùng từ này để chỉ cho một người có mặt ở cõi đời này mà làm hạnh phúc cho bao nhiêu người. Cho nên ngày này á, chúng ta còn gọi là khánh đản, Phật đản. Và khi chúng ta nói Phật đản thì chúng ta nói tới nó cái năm Phật đản. Đức Phật đản sinh năm 624 trước Tây lịch, và cộng thêm 80 tuổi, Đức Phật sống đến 80 năm. Và khi chúng ta dùng cái từ Phật đản thì nếu muốn xài cái năm 2500, năm nay là 62 đó, thì mình phải dùng từ là kính mừng Phật đản Phật lịch 2562. Phật lịch là gì? Nghĩa là lịch Phật chúng ta đếm kể từ khi Đức Phật mất cho đến bây giờ. Đức Phật qua đời năm 544. Và cứ từ đó chúng ta đếm Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Bây giờ quý vị lấy 544 cộng 2018 thì sẽ ra Phật lịch. Vậy thì Phật lịch là đếm sau khi Đức Phật mất, còn Phật đản là đếm từ khi Đức Phật có mặt. Thì mỗi năm đến cái mùa Phật đản, người Phật tử chúng ta nên ghi nhớ khoảng tháng 5 Tây lịch, cũng khoảng cái thời gian ngày lễ của mẹ Mother's Day, thì chúng ta sẽ có cái mùa lễ Phật đản. Phật đản không phải một ngày nha, Phật đản một mùa, có thể kéo dài cả tháng. Có nhiều chùa đã tổ chức trước đây 2 tuần rồi kéo dài. Quý vị biết là năm nay Pháp Hòa đi Phật đản là từ đầu tháng 5, cuối tháng 4, đầu tháng 5. Mà Pháp Hòa Phật đản cho tới giữa tháng 6. Năm nay ăn sinh nhật Phật lớn vậy đó. Bởi vì chùa này mời, chùa kia mời, rồi không có giờ, rồi kéo dài cho tới 17, 16, 17 tháng 6 mới hết cái mùa lễ Phật đản. Và đại chúng cứ nhớ là chúng ta sống ở Tây Phương, chúng ta ảnh hưởng cái văn hóa Tây Phương. Điều đó không có sai. Thường thường mỗi lần lễ chúng ta hay gửi một cái text hay một cái card cho bạn của mình. Có nhiều khi mình gặp nhau, Merry Christmas, Giáng sinh vui vẻ nha. Nhưng mà Phật đản không nghe chút gì hết trơn. Gặp nhau, nín hinh à. Cái mùa Phật đản là cái mùa vui của người Phật tử. Chúng ta gặp nhau, chúng ta phải chúc nhau, chúc mừng Phật đản. Thậm chí còn gửi những cái tin nhắn cho nhau. Em chúc chị mùa Phật đản vui vẻ, ngày lễ mẹ hạnh phúc. Tại sao chúng ta quên cái ngày Phật đản? Mà người Phật tử quan trọng nhất của chúng ta là gì? Đó là ngày Đức Phật đản sinh. Thật ra Đức Phật chẳng cần mấy cái này. Mình có nhớ hay quên Phật cũng bình thường. Nhưng chúng ta sống trong đời, chúng ta đều có cái bổn phận. Một người con có bổn phận nhớ ngày lễ của mẹ, nhớ sinh nhật của cha của mẹ. Thì một người đệ tử có bổn phận nhớ đến cái ngày sinh nhật của thầy mình. Để làm gì? Để tri ân và để nhắc nhở mình về công hạnh của người thầy. Còn mình có nhớ hay không, người thầy vẫn bình thường. Mình nhớ hay quên thì thầy mình cũng đi 2000 mấy trăm năm rồi, phải không? Nhưng mà đó là bổn phận. Vì chúng ta sống trong đời, chúng ta có bổn phận. Tại sao chúng ta có bổn phận nhớ sinh nhật của bạn bè? Ghi hết trong sổ. Sinh nhật bà 5, bà 8, chị Út, chị 10, ghi đủ hết. Rồi tới ngày chúng ta mua quà, mua cáp tặng, gửi rồi còn sợ chưa tới, còn phone nhắc nữa, chị nhớ để ý quà của em nha. Rồi còn phone tới hỏi nữa, em gửi quà anh có thích không? Vậy mà chúng ta không nhớ gì về của Phật hết. Thì chúng ta thấy chúng ta thiếu bổn phận không? Mà trong cái đó khổ kêu ai? Khổ kêu Phật. Khổ kêu Phật. Chứ không có kêu chị Tám ơi cứu em. Chị Tám thấy tao chưa rồi đó. Khổ thì gọi Phật. Mà tới hồi những gì thật sự Phật không hề buồn bã gì mấy chuyện này. Nhưng mà như Pháp Hòa thưa vậy đó, chúng ta đều có cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình đối với Tam Bảo. Vì chúng ta sống trong đời, ai cũng có một cái bổn phận của mình. Ngày lễ này quý vị cứ bây giờ để chúng sợ quên đó, âm lịch tây lịch cứ nhớ đi, khoảng tháng 5 ngày lễ của mẹ thì cũng là khoảng ngày lễ Phật đản, cứ nhớ như vậy. Rồi chúng ta sẽ tổ chức Phật đản như thế nào? Về hình thức, chúng ta lau chùi bàn thờ, hương hoa lễ phẩm, thắp một nén hương, lễ Phật ba lễ để tri ân. Đừng có quên cái đó. Trời ơi, Christmas ở nhà nào cũng một cây Noel. Mà cái ngày Phật đản nhang tàn khói lạnh. Quý vị mình thấy không? Pháp Hòa thưa hồi nãy rồi là không có cái gì sai khi chúng ta ăn mừng ngày lễ Noel. Đó là chúng ta ở phương Tây, không có gì sai cả. Nhưng nếu chúng ta làm được cái điều đó thì chúng ta cũng đừng quên làm cái điều này đối với Phật. Chúng ta thừa hưởng cái giáo pháp của Ngài để chúng ta giải quyết những khổ đau trong cuộc đời, sanh bao nhiêu hạnh phúc trong cuộc sống. Thì đến cái ngày này, về mặt hình thức, chúng ta nên lau dọn bàn thờ, chưng một bình hoa tươi, thắp một nén hương, và thậm chí đứng đó, con xin tri ân Đức Thế Tôn. Cách đây hơn 2600 năm, Ngài đã có mặt ở cõi đời này, và kể từ đó chúng con được thừa hưởng giáo pháp của Ngài. Con xin đảnh lễ ba lễ để tri ân người. Rồi đảnh lễ xuống, hay là niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, đảnh lễ ba lại. Mất chừng 5 phút thôi rồi ra coi phim Tàu tiếp. Ra coi phim Nhật tiếp. Khi mà mình khổ, mình cầm mình nguyện ngày nửa cây nhang chưa hết chuyện. Trời ơi, kinh gì cũng tụng, nghe ai nói kinh gì linh là tụng hết á. Mà tụng chú này sợ không linh thêm chú nữa. Nhưng mà đến cái ngày này chúng ta không nhớ. Cho nên về hình thức phải có trang trí ở trên bàn thờ để chúng ta kỷ niệm. Thậm chí có những Phật tử ở, quý vị biết ngoài Huế, ở ngoài Huế lễ Phật đản long trọng lắm, hầu như nhà nào cũng treo cờ Phật giáo. Ở bên Tích Lan á, ngày lễ Phật đản này nè, nhà nào cũng nấu cơm sẵn hết, mình có thể ghé bất cứ nhà nào để ăn cơm, người ta đãi mình và chúng ta có thể mở nhạc mừng Phật đản. Chợ bên Tích Lan đó là người ta tổ chức cho người, cái người Phật tử á, cái ngày trong Phật giáo là hễ ngày nào là ngày lễ của Phật Bồ Tát, chúng ta làm gì? Ăn chay, giữ giới, mới nói lên được cái ngày ra đời của một đấng từ bi, một đấng cứu độ, thì các loài sinh vật phải được cứu chứ. Tại sao mình ăn mừng ngày Phật mà quá trời gà vịt nó chết? Cho nên mình ăn mừng ngày Đức Phật đản sinh thì chúng ta ăn chay để làm gì? Để cho tất cả sinh vật khác được sống. Một vị giáo chủ ra đời thì phải cứu cho nhân loại bằng cách nào? Chúng ta phóng sanh, có nhiều nơi tổ chức phóng sanh chim cá. Và cái phóng sanh hay nhất là chúng ta ăn chay. Nếu chúng ta ăn chay là một hình thức phóng sanh trực tiếp. Còn mua rùa, mua cá, mua chim thả đó được, nhưng mà chúng ta hãy thể hiện sự phóng sanh của mình bằng cách là chúng ta ăn chay. Ngày hôm qua có một Phật tử nói với Pháp Hòa vậy nè: con ăn chay trường được mấy năm rồi mà bây giờ sức khỏe kém quá, bác sĩ nói là con phải có ăn mặn trở lại một chút. Bây giờ con xin thầy là một tháng con ăn 4 ngày mặn, tức là 4 cái weekend, 26 ngày chay. Pháp Hòa nói thôi cũng được, hồi xưa mình ăn 26 ngày mặn có 4 ngày chay à. Phật tử ăn chay kỳ 1 tháng 4 ngày đó, thì ăn 26 ngày mặn 4 ngày chay. Bây giờ ngược lại, 26 ngày chay 4 ngày mặn, có sao đâu, ăn được bao nhiêu quý bao nhiêu. Pháp Hòa thì ăn chay ít lắm, 1 tháng có 2 ngày à, cứ ăn ngày lẻ với ngày chẳng thôi. Tháng ăn 2 ngày thôi, ăn ngày lẻ với ngày chẳng. Cho nên ở Việt Nam là ta treo cờ nè, làm vườn hoa. Tại chúng ta đang kỷ niệm cái vườn Lâm Tỳ Ni. Đức Phật đản sinh trong một cái vườn tên là vườn Lâm Tỳ Ni. Bây giờ cái vườn đó vẫn còn ở Ấn Độ. Quý vị nào đi Ấn Độ, đi qua Nepal, nước, bây giờ cái Lâm Tỳ Ni nó nằm ở nước Nepal, nó không nằm bên Ấn Độ. Đức Phật sinh trong thành Ca Tỳ La Vệ, ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, thì cái vườn đó nó nằm ở trong cái khu vực đó và bây giờ là nước Nepal. Và khi chúng ta đi thăm Phật tích thì nhất định chúng ta sẽ ghé Nepal để thăm vườn Lâm Tỳ Ni một lần, rồi sau đó chúng ta mới đi qua biên giới Ấn Độ và chúng ta thăm những thánh tích khác, như là nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp, nơi Đức Phật niết bàn và những ngôi tịnh xá khác. Tất cả nằm bên Ấn Độ hết, chỉ có riêng cái vườn Lâm Tỳ Ni còn nằm ở Nepal. Những thánh tích đó ở bên Ấn Độ, bên Nepal vẫn còn đó. Theo như kinh đó, một vị Phật mà trước khi muốn thị hiện vào đời thì các ngài quán sát 5 điều. Thứ nhất là thời kỳ. Thời kỳ là gì? Tức là tuổi thọ chúng sanh cái thời này không quá 1000 tuổi, mà cũng không kém 100 tuổi. Lý do là nếu sống lâu quá, con người đâm ra làm biến giải đãi, thấy không? Mà bất chấp tội phước. Còn nếu như con người, có khi con người còn mưu cầu, thiếu cái thời gian tu niệm. Do đó ngài xuất hiện ở cái thời kỳ con người không quá 100 tuổi, không quá 1000 tuổi. Mà hiện tại bây giờ con người thỉnh thoảng, người nào mà sống 100 tuổi là cái đó extra, là bonus. Chứ thường thường bây giờ là sống tới 2 số thôi, ít có ai sống tới 3 số lắm. Thành thử ra Đức Phật chọn ở cõi đời này, vì con người mà sống lâu quá, con người cũng khó lo tu lắm. Thứ hai, chọn quốc độ. Tại sao ngài chọn Trung Ấn Độ? Tại vì ở đấy không có quá giàu mà cũng không quá nghèo. Sự bất công hiện diện trong cuộc sống. Ấn Độ là có 4 giai cấp nha. Hiện bây giờ Ấn Độ vẫn còn 4 giai cấp đó. Thứ nhất là vua chúa chơi với vua chúa thôi. Vua chúa với quan lại là một giai cấp. Nhà giàu là một giai cấp. Giáo sĩ là một giai cấp. Bần cùng là một giai cấp. Cho nên những người mà nghèo không được nói chuyện với người nhà giàu, không được tới gần người nhà giàu, mà thậm chí không được đụng cái áo của nhà giàu. Mà Đức Phật ra đời ở một cái quốc độ mà người ta có cái giai cấp như vậy. Để làm gì? Để Đức Phật nói lên cái chân lý là mọi người bình đẳng. Ngày xưa bên Ấn Độ coi thường người nữ lắm. Người nữ không có nghĩa lý gì đối với cái văn hóa người Ấn Độ cả. Và Đức Phật cho người nữ đi tu, đưa người nữ lên ngang bằng với giai cấp người nam thời đó. Thậm chí Đức Phật cho người cùng đinh như là người gánh phân, người hớt tóc đi vào trong giáo đoàn tu. Tại vì theo luật Ấn Độ là người tu sĩ chỉ là những giai cấp sang trọng giàu có, chứ người nghèo không được vô tu. Bởi vì họ vô họ tu vậy là họ bằng giai cấp với mình sao? Không được. Vậy mà Đức Phật cho những người nghèo vô tu. Cho nên khi mà ông vua ông nghe như vậy, ông tới ông hỏi Phật. Ông hỏi trẫm nghe nói là Thế Tôn mới vừa nhận những người nghèo vô đây, những người cùng đinh trong xã hội vô đây tu. Cái điều đó không thể chấp nhận. Đức Phật nói hồi nãy Hoàng thượng vô đây, Hoàng thượng có thấy cái ông thầy đang ngồi thiền chỗ đó không? Nói dạ thấy, đẹp lắm, ngồi rất trang nghiêm, nhìn rất an lạc. Đức Phật nói cái ông đó là cái ông gánh phân đó. Vua giật mình. Thì Đức Phật muốn nói cái vấn đề không phải là giai cấp giàu nghèo, mà cái vấn đề là cái tâm của con người nó phát triển. Vì vậy cho nên khi mà Ngũ Tổ gặp Lục Tổ Huệ Năng ở bên Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng đến gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ mới hỏi ông từ đâu tới. Lục Tổ trả lời dạ con từ Lãnh Nam tới. Mà Lãnh Nam theo thời đó là một xứ mọi rợ nghèo, một bộ tộc cai trị bởi người Trung Quốc. Ngũ Tổ hỏi tới đây làm gì. Lục Tổ nói con đến đây cầu làm Phật. Ngũ Tổ nói Phật cao siêu lắm, dân mọi rợ làm gì có thể cầu thành Phật. Lục Tổ trả lời người có phân Nam Bắc, Phật tánh không có Bắc Nam. Con người có phân Nam Bắc, nhưng mà thể tánh của mỗi người đâu có Bắc Nam, đâu có cao thấp giàu nghèo. Ngũ Tổ nghe Lục Tổ trả lời biết người này là thượng căn thượng trí số 1 rồi đó, nhưng mà chưa, còn thử tiếp. Ngũ Tổ nói lắm lời, đi xuống bếp mà giả gạo. Lục Tổ xuống bếp giả gạo. Vậy mà mấy tháng sau Ngũ Tổ xuống bếp hỏi coi cái vị này tu tới đâu. Hỏi gạo trắng chưa, dạ đang giả gạo mà. Lục Tổ hỏi gạo trắng chưa. Ngũ Tổ hỏi gạo trắng chưa. Lục Tổ trả lời trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Nghĩa là ông đã tu tới chưa. Nói dạ con tới rồi, chỉ cần tổ ấn chứng nữa thôi. Tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng cối 3 cái, chắp tay sau lưng đi. Lục Tổ hiểu ý, ông thầy hẹn mình tối nay 3 giờ vô gặp ông, và nhớ đi cửa sau đừng đi cửa trước. Thì khi đến phòng rồi thì Ngũ Tổ che màn lại, giảng kinh Kim Cang cho Lục Tổ. Nghe được một đoạn thôi chứ chưa nghe hết kinh nữa. Lục Tổ đại ngộ, thốt lên: đâu ngờ tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh. Quý vị đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị sẽ nghe được những câu chuyện đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn kể cái lúc mà muốn nói lên cái chuyện bình đẳng. Cái nhân sinh quan của Đạo Phật là con người bình đẳng, không có cao thấp, không có giai cấp. Mà Đức Phật còn nói không có giai cấp, trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Và thậm chí có những người thời Phật lên mắng vốn Phật cái chuyện đó. Phật nói nếu mà người nghèo và người giàu nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ, thì không được phân giai cấp. Cho nên Đức Phật phá lệ, nhận người nữ vô tu, nhận người nghèo vô tu. Vì Đức Phật đã ở một cái quốc độ mà con người sống bằng giai cấp. Và Đức Phật đã làm cái điều mà gọi là chúng ta gọi là cách mạng, phá cái giai cấp. Điều thứ ba là dòng dõi. Đức Phật chọn hoàng tộc Sakya vì trong 30 tục lệ của chư Phật, tất cả các vị chánh đẳng giác kiếp cuối cùng không được tái sinh vào dòng dõi thấp hèn, vì nếu tái sinh vào đó thì bất lợi cho việc hoằng pháp độ sanh. Phải sanh vào dòng dõi cao quý thì việc hoằng pháp dễ khế lý khế cơ. Nghĩa là nếu Đức Phật sanh trong dòng nghèo mà Đức Phật đi tu thì mình nói làm sao? Bây giờ thôi, bây giờ mình nói trong đời này đơn giản thôi nè. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi mà đi tu thì mình nói làm sao? Ông tu thiệt á, uổng quá đi tu, mà đi tu thiệt á. Còn nếu cái người mà họ nghèo quá, họ vô chùa tu, mình nói làm sao? Nghèo vô chùa nó tu để được chùa nuôi khỏi khỏi lo cơm áo. Cho nên Đức Phật sanh trong một gia đình giàu có mà dám bỏ đi tu. Mà ai giàu hơn vua? Bây giờ có tỷ phú cũng không giàu bằng vua. Vua là có cả thiên hạ mà. Đất đai trong nước coi như là sơn hà này của trẫm hết mà. Vậy mà vị vua này, vị hoàng tử này dám bỏ đi tu. Cho nên á, cái người mà sanh trong nhà giàu mà thể hiện được sự đi tu là quý. Quý vị biết ngài Hoàng Nhất Đại Sư, ngài Hoàng Nhất Đại Sư đi học rất là cao. Sau ngài đi tu muộn lắm, bốn mấy tuổi ngài mới đi xuất gia mà. Vậy mà sau này ngài là một cái người chấn hưng lại luật học ở tại Trung Quốc. Bây giờ mà quý vị biết kinh điển, ngài Hoàng Nhất có cái tài về âm nhạc. Thì ngài Hoàng Nhất với ngài Thái Hư Đại Sư á, hợp tác với nhau. Ngài Thái Hư viết cái lời cho cái bài gọi là Tán Tụng Tam Bảo, gọi là Tam Bảo Ca. Và chính ngài Hoàng Nhất đã phổ nhạc cho cái bài đó. Cái bài mà Tam Bảo Ca mà mỗi lần Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Đài Loan mà mỗi lần lên Phật đản quốc tế hay hát chung đó. Cái bài đó lời là lời của ngài Thái Hư mà nhạc là nhạc của ngài Hoàng Nhất. Và sau này Trung Quốc á, người ta đã thống nhất được những cái âm điệu tụng niệm đó là do các tổ như vậy. Ngài Hoàng Nhất là một người có công trong công việc đó. Cho nên những người mà người ta rất là giỏi, rất là tài mà người ta bỏ đi tu, cái đó mình một cái vấn đề mà chúng ta đặt. Giống như ở Trung Quốc, quý vị nào mà có coi cái phim Hồng Lâu Mộng, có xem phim Hồng Lâu Mộng mà cái cô tiểu thư ở trong phim Hồng Lâu Mộng sau này đi xuất gia ở tại Ngũ Đài Sơn. Sau khi đóng cái bộ đó rồi là cô phát tâm cô đi xuất gia. Và ở bên Đài Loan có những triệu phú bỏ đi tu và dùng tất cả những tiền của mình có được làm việc bố thí từ thiện. Cho nên ở trong một cái dòng dõi sang trọng mà tu thì cũng đều là một cái gì mà để chúng ta chiêm nghiệm. Người đời mà hễ mà gặp người nào nghèo nghèo mà vô tu nó thì phải thôi, nghèo quá vô chùa tu, giàu tu mới có chuyện để nói, đẹp trai mà bỏ đi tu mới có chuyện nói, thí dụ vậy. Cho nên nè, con nhà giàu học giỏi mà đẹp trai hay đẹp gái gì đó mà đi tu cái người ta quý. Cái thứ tư là gì? Thứ tư là châu. Cái là châu là gì? Thiên trên đời này có ở giữa núi Tu Di có bốn châu thiên hạ: Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Cái cõi của chúng ta đang ở đây được gọi là cõi Nam Thiện Bộ Châu, tại phía nam của núi Tu Di, cho nên gọi là Nam Thiện. Và cái cõi này á, con người có khổ có vui, có sống có chết, có bệnh có khỏe, có già có trẻ, có được có mất, nhờ có này có kia vậy nè, cho nên con người dễ giác ngộ. Cho nên Đức Phật chọn cõi này mà thay vì Đức Phật chọn bốn cõi kia. Ví dụ như cõi Đông Thắng Thân Châu, phía đông của Tu Di núi, Có nhiều chỗ người ta đọc là Đông Thắng Thần Châu, nhưng mà không đúng. Đọc vậy không đúng, phải đọc là Đông Thắng Thân Châu. Là vì cái cõi đó con người có cái thân thể rất là đẹp. Và cái cõi đó con người sống tới 600 tuổi lận. Vì sống tới 600 tuổi cho nên sao? 550 năm không tu. Thí dụ vậy. Đây là con người mình đây nè. Không biết chết ngày nào mà cũng có chịu tu đâu. Chứ đừng nói mà nếu mình biết for sure là mình sống được 600 tuổi thì mình còn enjoy cỡ nào nữa. Thấy không? Cho nên cái cõi Đông Thắng Thân Châu sống tới 600 tuổi. Mà cái cõi mà Bắc Câu Lô Châu sống tới 1000 tuổi. Cõi Tây Ngưu Hóa Châu sống 500 tuổi. Làm sao gọi là Tây Ngưu Hóa Châu? Tại vì cái cõi đó rất là nhiều trâu. Và con người không có xài tiền, người ta lấy trâu đổi thôi. Thí dụ muốn mua gạo, người ta lấy con trâu tới người ta đổi. Tôi mua bao gạo này bằng 2 con trâu. Tôi mua cái nhà kia bằng 3 con trâu, kêu gọi là Tây Ngưu. Tây là phía Tây, Ngưu là con trâu. Ngưu hóa có nghĩa là trao đổi. Sống bằng hình thức là trao đổi con trâu. Và nó tóm lại là ba cái cõi đó con người sống hạnh phúc lắm, thù thắng lắm. Cho nên con người khó tu lắm. Cái cõi của mình đây, thấy giàu đó, sập nghiệp đó, thấy sống đó, chết đó, thấy khỏe đó, bệnh đó. Cho nên con người có một chút ý thức, có một chút giật mình, tỉnh giác lo tu. Cho nên cõi này dễ tu. Nhờ khổ cho nên mới dễ tu, còn cõi sung sướng khó tu. Cho nên Đức Phật chọn cõi này để thị hiện vào đời. Và cái thứ năm là gì? Cha mẹ. Ngài chọn vua Tịnh Phạn, chọn hoàng hậu Ma Gia. Bởi vì hai vị này đã nhiều đời phát nguyện hộ trì cho Đức Phật. Cho nên thưa đại chúng, nếu đời này mình làm cha mẹ của ai đó, mà nếu con mình nó phát tâm nó đi tu, mình nên ủng hộ, mình nên khuyến khích, mình nên hộ trì. Tại vì có được một người con mà xuất gia tu hành thì không phải là chuyện bình thường. Mình cũng làm mình có cái phước lắm, mình được sanh người con đó ra. Và người con đó không sống cho riêng mà sống cho cái chung, thì mình cũng có công đức. Rồi mình nguyện, nếu đời này con tu được vậy, mẹ nguyện đời sau nếu con trở lại nữa, mẹ cũng xin làm mẹ của con để hộ trì cho con tu tiếp. Thì thưa đại chúng, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đã nhiều kiếp phát nguyện hộ trì cho thái tử Sĩ Đạt Ta như thế. Cho nên đâu phải là chuyện bình thường. Với cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa, một vị Phật mà ra đời trong đời này không phải là một kiếp, mà người đó đã huân tu nhiều kiếp. Cũng giống như bây giờ mình nhìn một người mà biết tu hành, mà tu có tốt, thì mình biết rằng người này đã từng tu tập chứ không phải chỉ trong đời này. Cũng giống như một người lớn lên tự nhiên sao còn nhỏ mà giỏi đánh đàn, giỏi làm toán, giỏi những cái đặc biệt mà tuy tuổi còn rất nhỏ. Người đó đã huân tập cái đó nhiều đời, nhiều kiếp rồi, chứ không phải là không. Nói tóm lại, một vị Phật ra đời ở cõi đời này chỉ vì một tình thương rất lớn là cứu giúp cho chúng sanh. Chữ cứu đây không có nghĩa là họ khổ quá, họ chỉ cần cầu nguyện mình rồi mình cứu khổ cho họ, không phải. Cái cứu khổ trong đạo Phật là chỉ dẫn cho người đó thấy được nẻo đường đi để người đó bước ra khỏi cái cõi khổ. Tại sao? Pháp Hòa ví dụ như con mình nó đói, mình bới cho nó chén cơm nó ăn. Cứ hễ nó đói là bới cho nó chén cơm ăn, từ nhỏ tới lớn, cho tới nó lớn nó già cũng làm vậy, thì cả đời nó biết nấu ăn không? Không biết. Nhưng mà nếu nó đói mình chỉ cho nó nấu, mình có thể đứng đó mình nói nè con bắt nước lên, rồi con bỏ rau vô, con làm gì đó, dạy nó một lần, dạy hai lần, mai mốt mình đi vắng, nó biết nấu canh, nó biết nấu cơm. Và đó là cái cách của Phật. Nếu mà chúng ta tu mà người khác hưởng thì người khác đâu có chịu lo tu. Cho nên Phật là thầy dẫn đường chứ không phải là người cứu rỗi. Đại chúng nhớ, Phật là thầy dẫn đường. Mình không biết đường đi, Phật chỉ cho mình đường đi. Mà trước khi mình Phật chỉ, Phật đã đi rồi. Phật đã đi rồi và cái đường đi đó đã tới nơi tới chốn một cách an toàn, cho nên Phật về Phật vẽ lại cái bản đồ. Như cái người mà người ta trước khi người ta vẽ bản đồ, ta phải biết cái đường ta mới vẽ được chứ, là biết bao nhiêu mét, bao nhiêu mai, bao nhiêu như thế nào ta vẽ. Ở đây á, một cái đám tang á, nói với nhà hoàng là ngày mai trên đường đi chôn hay đi thiêu phải ghé nhà thăm nhà, thì nhân viên nhà hoàng á phải lấy địa chỉ của mình. Trước đêm đó họ phải lái một vòng, họ đi trước, họ lái một vòng, họ đi từ nhà hoàng, họ tìm con đường nào tiện lợi nhất, ít xe nhất, để ngày mai họ dẫn cả đoàn xe đi không lạc và không bị cái vấn đề kẹt xe. Chứ không phải sáng đó rồi họ mới bắt đầu họ đi đâu nha. Đúng nguyên tắc là nhân viên nhà hoàng phải đi trước một đêm, họ phải lái xe, họ tìm cái đường trước, rồi họ ghi xuống đường nào trước, để rồi lỡ cái đường đó, ví dụ cái khúc đường đó họ không có tới, lỡ chỗ đó nó đang sửa đường sao. Cho nên họ phải đi trước một đường để làm gì? Để họ kiểm tra cái đường đó, coi đường đó có bị vấn đề gì không. Nếu chỗ đó hồi nào giờ họ đi rất là thuận lợi, nhưng hôm nay chỗ đó đang sửa đường, thì họ phải tìm một cách khác họ đi. Ngày mai họ dẫn một đoàn đi mà. Thà là một mình họ đi lạc mà họ còn có dễ đường ra, chứ bây giờ họ không lẽ bây giờ cái đám tang đi 50 chiếc xe cứ đi quần quần hoài kiếm không ra chỗ sao. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy Đức Phật cũng như thế. Cho nên khi Đức Phật nói khổ, Ngài không phải nói khơi khơi à. Đức Phật nói khổ là Ngài đã chứng cái khổ đó rồi, Ngài đã trải qua cái khổ đó rồi. Cho nên Ngài mới nói rằng đây là khổ tôi đã biết, đây là khổ tôi đã qua, đây là khổ các vị nên biết, đây là khổ các vị nên tu, đây là con đường hết khổ các vị nên theo. Cho nên Đức Phật mới nói khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, chúng ta gọi là tứ diệu đế. Mà tứ diệu đế là giáo pháp căn bản nhất của đạo Phật. Một người Phật tử đi chùa quá trời đi mà hỏi giáo lý căn bản của đạo Phật là gì? Chà, cái này phải tu kiếm ông thầy quá. Phải nắm cho được là giáo lý căn bản của đạo Phật là tứ diệu đế, là khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là gì? Khổ là sự có cái gì khổ có mặt trong đời này. Tập là gì? Là nguyên nhân nào mình khổ. Ví dụ Đức Phật nói là già là khổ, bệnh khổ, chết khổ. Mình kiểm coi có đúng không? Rồi Đức Phật mới dạy cho mình nguyên nhân nào mình khổ. Sở dĩ mình bệnh là do mình ăn uống không có điều hòa, ăn uống không có cẩn thận, ví dụ vậy. Rồi khi chúng ta hiểu được lý do chúng ta khổ thì chúng ta chưa hết khổ, nhưng mà nhẹ lòng rồi đó. Bây giờ tôi biết tại sao tôi khổ rồi, và bây giờ tôi sẽ đi tìm con đường chấm dứt khổ, chân gọi là đạo đế. Vì vậy mà Đức Phật đi 7 bước hoa sen. Khi Đức Phật sanh ra, Phật đi 7 bước. Cái đây cũng là biểu tượng nha, chứ đừng có tưởng thiệt á, trời con nít gì mới sanh ra ngồi dậy đi 7 bước chắc tôi chạy trước, tôi không dám đứng đó mà tôi nhìn. 7 bước hoa sen đó tượng trưng cho 7 cái giáo pháp mà Đức Phật dạy. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Gom tất cả 7 cái này lại thành 37 món, chúng ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Người muốn tu hành giáo lý đạo Phật có 7 cái này nè: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Chúng ta thường gọi là 37 phẩm trợ đạo. Mà nếu mà 37 phẩm này mà quý vị muốn học cho kỹ, học 2 năm, học 3 năm. Còn nếu gọn gọn học ít nhất phải 1 năm. Nội cái tứ niệm xứ thôi, tứ chánh cần thôi, giảng hoài giảng không hết. Nhưng mà tóm lại, con đường hết khổ chỉ 8 cũng được nữa, bát chánh đạo. Sở dĩ con người mình khổ là tại mình cứ thấy sai, nói sai, nghĩ sai, làm sai, sống sai, cho nên sai dài dài. Còn nếu mình thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, siêng năng đúng, sống đúng, thì cả cuộc đời mình hạnh phúc. chúng ta thường gọi là bát chánh đạo, tám con đường chân chánh. Vì vậy mà chúng ta có một cái bánh xe có tám cây cầm hay để trên nóc chùa. Tám cây cầm để trên nóc chùa là tượng trưng cho bánh xe chánh pháp hay là bánh xe bát chánh đạo. Chỉ cần sống tám theo tám con đường đó hạnh phúc, cho nên khỏi cần treo bát quái, sợ ma, sợ người ta ém. Để cái bát quái, thật sự mình chỉ cần sống đúng, nói đúng, nghĩ đúng, ai ém mình được. Nói bậy nói bạ, không đâm bị thóc thọc bị gạo mới sợ người ta ém chứ. Còn mình sống đàng hoàng chân chánh theo tám con đường đó thì không ai ém, không ai làm gì hại gì mình. Mình sống đàng hoàng đẹp đẽ mà. Cho nên á, chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật theo truyền thống của Tây, của Phật giáo Nguyên thủy, đản sinh của Đức Phật, sự thành đạo của Đức Phật và sự nhập diệt của Đức Phật, ba sự kiện của Đức Phật. Cũng như thế, chúng ta sanh trong đời này, đã sanh rồi đây. Vậy bây giờ chúng ta học bước thứ hai là sống như thế nào để gọi là thành tựu. Và khi thành tựu rồi chúng ta chết như thế nào để gọi là chết yên, chết đẹp. Có những người đợi chết rồi mới biết cái công trạng của họ, còn sống chúng ta không biết gì hết trơn, uổng quá. Cho nên bây giờ tập, người nào còn sống trong cuộc đời này, mình nên nhận những cái đẹp của người đó đi, để chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, trân trọng người đó. Chứ đợi người đó chết đi rồi, rồi chúng ta bắt đầu mới ca tụng người đó thì nó uổng rồi, nó trễ quá rồi. Cho nên nếu mà quý vị chỉ cần ngồi nhìn lại thôi, thí dụ cái người nào mình ghét á, chỉ cần ngồi lại, họ tốt mấy điểm, mấy điểm họ xấu, có thấy ôi mấy cái này không ăn thua, mấy cái điểm ghét chuyện nhỏ, quá trời điểm dễ thương, cho nên nhờ đó thương được họ. Phải tập như vậy, tập phải sống được như vậy đó, an lạc cho chính mình, rồi nói tha thứ cho người ta để tâm mình bao dung. Thiệt sự nói nghe cho nó cao thượng vậy đó. Chỉ cần mình mà không giận ai là mình hạnh phúc chính mình trước rồi, an lạc chính mình trước rồi, còn người khác người ta hưởng chuyện phụ. Cho nên mình vừa thốt ra lời chửi người ta nghe là cái người thứ hai, miệng mình dơ trước rồi. Cái miệng mình nó bị ô nhiễm bởi cái lời nói xấu trước rồi, còn người nghe chỉ là chuyện thứ hai thôi. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay chúng ta kính mừng ngày lễ Phật đản sinh, sống như Phật, nói như Phật, nghĩ như Phật, phải không? Nghĩ như Phật, nói như Phật, sống như Phật thì chúng ta là Phật. Và là Phật chúng ta gọi là gì? Phật tử. Chữ Phật tử không phải là con Phật. Theo cái nghĩa sâu nữa là gì? Là Phật. Là có khả năng sống như Phật. Xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản thật là bình an. Và nhớ là bắt đầu từ bây giờ, để cho chúng ta không quên, tháng năm nào cũng có ngày lễ Mother's Day. Thì cứ hễ cái dịp này là lễ để chúng ta tưởng niệm ngày Phật đản. Nhớ gửi một cái text cho bạn, cho bất cứ ai, chỉ không phải chỉ Happy Mother's Day không, thêm câu nữa, Buddha's Birthday hay là Happy Vesak Day. Không, còn không nói tiếng Việt, kính mừng, chúc mừng chị mùa Phật đản an vui, mừng chị ngày lễ mẹ hạnh phúc. Nhớ vậy thì mình có mẹ sanh ra này, sanh ra thân này, mình có người mẹ sanh ra trí tuệ hạnh phúc. Nếu có người mẹ về thân thì chúng ta có người mẹ của tâm. Vậy thì chúng ta có hai người mẹ trong cuộc đời, phải không? Cuộc đời này chúng ta có hai người mẹ. Người mẹ sanh ra mình và một người mẹ sanh ra trí tuệ. Người mẹ sanh ra thân này là mẹ của mình. Người mẹ sanh ra cuộc sống hạnh phúc đầy đủ trí tuệ từ bi này là Đức Phật. Đức Phật là mẹ của chúng ta. Thôi thì nhớ kỷ niệm hai người mẹ trong cuộc đời, mỗi năm một lần. Còn nếu tốt nữa thì mỗi ngày ngủ thức dậy, hôm nay là ngày Phật đản. Phật đản nghĩa là chúng ta có một ngày vui, một ngày hạnh phúc. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.